Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Trong thế giới chúng ta đang sống, hiếm khi có những điều trọn vẹn khiến chúng ta hoàn toàn thỏa mãn mà không ước ao tốt hơn, hoàn hảo hơn. Dĩ nhiên thi thoảng cũng có những việc xảy ra mà chúng ta cho rằng không thể nào tốt hơn được. Nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm. Trong lĩnh vực đạo đức, người trọn vẹn không chỗ trách được lại càng hiếm, nếu không muốn nói là không có thể. Nhân vô thập toàn, câu nói đó của người xưa vẫn còn đúng cho chúng ta ngày nay. Tôi bất toàn, quý vị bất toàn. Ngay cả khi chúng ta đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và được Ngài đổi mới mỗi ngày. Cho nên, nếu người tín đồ cứ tự dày vò vì sự thiếu kém của mình để rồi không phục vụ Chúa, thì đó sẽ là một sai lầm. Đây là điều chúng ta sẽ được nghe trong phần trò chuyện sau đây.
Anh thân này, anh có nghĩ rằng những người tín đồ tin Chúa lâu năm, hết lòng theo Chúa sẽ trở thành những người trọn vẹn không anh?
Không có chuyện đó đâu anh Văn ơi. Từ trước đến nay chỉ có một người duy nhất trọn vẹn khi sống tại trần gian này, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài ra thì chẳng ai có thể gọi là trọn vẹn cả. Dù người đó có tốt đẹp thánh thiện đến đâu, một người như sứ đồ Phao-lô cũng không dám xưng mình là trọn vẹn đâu anh.
À vâng, tôi cũng nghĩ như anh đó. Nhưng anh có nhớ là ông Phao-lô nói như thế ở đâu không?
Anh có thể đọc một số câu trong thư Philip chương 3 đó anh.
À, thư Philip chương 3 hả anh?
Dạ.
Như vậy là câu...
Dạ, anh đọc giúp từ câu 10 đến câu số 14. Dạ, và lưu ý các cái cụm từ như là dực dãi, đến nơi trọn lành, đạt đến mục đích. Phao-lô khẳng định là ông chưa được như vậy.
Wow, như vậy thư Philip chương 3, tôi sẽ đọc câu 10 đến câu 14 nha anh.
Dạ.
Để coi tôi đọc xem qua nha. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã vực dãi rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho vực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ vực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực dãi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
Anh có thể thấy nhiều người trong chúng ta rất là tận tâm chu đáo.
Yeah.
Chúng ta muốn làm tốt cái bổn phận của mình. Chúng ta muốn hoàn thành mọi việc thật là mỹ mãn. Nếu có thể chúng ta muốn trở nên hoàn hảo. Nhưng một sự thật không thể chối cãi đó là chẳng ai hoàn hảo cả.
Yeah.
Do tội lỗi hết thảy chúng ta đều bất toàn. Và đôi khi tình trạng này khiến chúng ta thất vọng.
Yeah. Anh có biết không, một số người có tính cầu toàn. Làm cái gì họ cũng muốn phải cho hoàn hảo. Chính điều này nhiều khi làm khổ họ đó nè.
Tương tự, đôi khi chúng ta cũng thấy thất vọng vì mình không thể sống cuộc đời của một người tín đồ hoàn hảo. Một mặt chúng ta thấy có những người trong cuộc đời này chẳng mảy may quan tâm đến tội lỗi. Họ chẳng để ý gì đến tình trạng bất toàn đã khiến mình trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời, thậm chí trở nên kẻ thù nghịch với Ngài. Mặt khác, lại có những người thường xuyên bị ám ảnh về tội lỗi mình, lúc nào cũng cảm thấy lo âu, khổ sở, dày vò vì tình trạng kém thiếu bất toàn của mình. Nhiều người trong số này là những tín đồ cơ đốc, vẫn còn lo rằng mình chưa thánh khiết đủ đối với Đức Chúa Trời. Họ sợ tội lỗi đang ngăn trở Chúa sử dụng mình. Tôi hay gọi điều này là tình trạng tê bại vì mặc cảm bất toàn.
Như vậy tức là...
Nói cách khác, đây là suy nghĩ cho rằng nếu tôi không hoàn hảo, thì tôi ích lợi gì cho Chúa. Nếu tôi vẫn còn mắc sai phạm, nếu tôi chưa hoàn hảo trong vai trò người phát ngôn, và nếu tôi chưa biết các ơn mà tôi có là gì, thì làm sao tôi có thể hữu dụng cho Đức Chúa Trời? Những tín đồ này có vẻ như là bị bế tắc, vì họ chẳng thấy mình ích lợi gì cho Chúa, vì có những khiếm khuyết sai phạm của mình.
Tôi thấy có thể hiểu được những điều anh vừa nói đó. Thật ra thì thỉnh thoảng tôi cũng có những cái suy nghĩ tương tự như vậy đó.
Nhưng thật ra không nên như vậy. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được giải thoát khỏi những tội lỗi dày vò mà lúc nào cũng muốn bảo rằng mình chẳng ra gì, mình chưa xứng đáng và Đức Chúa Trời không thể yêu mình được. Chắc anh còn nhớ điều sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 7 rằng do tội lỗi ở trong ông nên ông không làm được điều tốt đáng phải làm, mà thay vào đó ông lại làm những điều không đáng làm. Ông đã phải kêu lên là khốn nạn cho tôi. Đây chính là cái tình trạng tê liệt vì ý thức bất toàn. Điều này thường xuyên nhắc nhở chúng ta về tình trạng thiếu kém của mình.
Mà nếu cứ bị ám ảnh là mình chưa đủ tốt, chưa đủ trọn vẹn để Đức Chúa Trời sử dụng, thì chúng ta có thể làm gì để phục vụ Chúa đây? Có giải pháp nào cho vấn nạn này không anh?
Cảm ơn Chúa, có một giải pháp, có cách để giải quyết tình trạng này. Trước tiên chúng ta bắt đầu bằng công việc nhận rằng đây là một kỳ vọng không thực tế. Mà thực tế là chúng ta không cần phải toàn hảo về mọi mặt khi còn sống trong thể xác này. Đức Chúa Trời đang làm việc bên trong chúng ta qua một tiến trình mà sẽ đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn trọn vẹn. Còn hiện tại, Ngài vẫn phải tha thứ dung xá tội lỗi chúng ta. Ngài vẫn tiếp lấy chúng ta, chấp nhận chúng ta bất chấp những thiếu sót và sai phạm của mình.
Nhưng đôi khi chúng ta lại nghĩ, ước gì mình có thể khá hơn, hoặc ước chi mình được làm anh kia, làm chị nọ vân vân.
Thực tế là Đức Chúa Trời không bao giờ muốn anh cố làm một người khác. Ngài muốn làm việc với chính anh. Ngài muốn chính anh kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Ngài muốn anh phục vụ Ngài là một gương mẫu cho những cá nhân khác. Ngài không muốn thấy tội lỗi cai trị trong cuộc đời của anh.
Tôi thấy như vậy thì người tin Chúa chúng ta mới có hy vọng để mà phục vụ Chúa được chứ. Không thì thật là thấy thất vọng đó anh.
Dĩ nhiên chúng ta cần phải ăn năn mỗi khi phạm tội. Và nếu đã ăn năn thì chúng ta biết là mình được Chúa tha thứ. Ngài tiếp nhận chúng ta trở lại và mọi việc được bình thường hóa.
Nhưng rồi có lời nói ra, rồi nói vào, có mặc cảm phạm tội quay trở lại khiến chúng ta đôi lúc nghi ngờ đó anh. Có thật như vậy không? Mình có thật được Đức Chúa Trời chấp nhận lại không?
Và câu trả lời dứt khoát là có. Mặc cảm phạm tội là một chiếc cối mà quỷ vương Satan muốn chúng ta trồng vào cổ mình một cách rất là nặng, trong khi anh muốn tin nhận sứ điệp về sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Satan lại muốn anh nghi ngờ. Nó muốn anh đừng có tin, nó muốn anh nghĩ rằng Đức Chúa Trời chẳng thể nào chấp nhận mình vì những tội mà mình đã phạm, nhưng sự thật là điều đó không có đúng. Một khi Đức Chúa Trời tha thứ anh thì Ngài ban cho anh một khởi đầu mới trong Chúa Giê-xu. Cách đây một thời gian tôi có xem bộ phim. Bộ phim này dựa trên một cuốn sách của tác giả là Francine Rivers. Nhan đề là Kẻ Ăn Tội Cuối Cùng, The Last Sin Eater.
Kẻ Ăn Tội Cuối Cùng.
Vâng, bộ phim này nói về một nhóm người mê tín thực hành những thói tục tâm linh. Thời điểm là vào những năm 1850, tại một địa điểm gọi là Appalachia, thuộc vùng Đông Nam nước Mỹ, những người này có truyền thống buộc một người trong vòng họ mang danh là kẻ ăn tội.
Như vậy kẻ ăn tội là thế nào anh? Tôi cũng chưa có hiểu rõ điều này lắm.
Người này có bổn phận phải có mặt bất kỳ khi nào có ai đó trong nhóm qua đời, và làm những động tác như thể là lấy đi tội lỗi của người chết đó đặt trên mình. Trong phim có một cô gái luôn nghĩ rằng mình đã phạm một cái tội kinh khủng đến độ không thể tha thứ được. Vì vậy cô muốn gặp cái ăn tội kia để giúp mình gỡ bỏ tội đó. Cô đã lùng sục tìm kiếm con người này, nhưng trong khi cô gái làm vậy thì có một nhà truyền đạo tin lành đến với nhóm người và gặp được cô gái. Nhà truyền đạo này thấy cô gái đang bị giày vò vì cớ tội của mình. Ông nhận ra rằng cô cần lời hứa tha thứ qua Chúa Giê-xu. Vì vậy, ông giải thích cho cô biết là đã có một đấng ăn tội của nhân loại rồi và danh Ngài là Giê-xu. Ngài được Thượng Đế sai xuống để làm tiêu mất tội lỗi của cả nhân loại bằng cách gánh thay tội cho họ.
Và Chúa Giêsu chính là người ăn tội cuối cùng.
Vâng, nhà trưởng đạo đã cho cô gái biết như vậy, và trong cảnh tiếp theo của bộ phim, chúng ta thấy cô gái chạy nhảy vui đùa ca hát, vì giờ đây lần đầu tiên cô được cứu khỏi mặc cảm phạm tội. Đây là điều Đức Chúa Trời muốn thấy nơi chúng ta. Ngài muốn chúng ta sống với sự vui mừng và không còn bị mặc cảm tội lỗi dày vò. Khi đã được Chúa Cứu Thế tha thứ, chúng ta được tự do thật. Chúng ta không còn bị ám ảnh bởi tội lỗi và sự chết. Giờ chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Những gì mà người ta cần làm để kinh nghiệm điều này chỉ là dâng tấm lòng, dâng cuộc đời mình cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài muốn mang đến cho chúng ta sự giải cứu. Ngài muốn ban cho chúng ta sự tự do khỏi mặc cảm phạm tội, để chúng ta không còn bao giờ bị nó dày vò vì tội của mình nữa.
Nói ngắn gọn, con người chúng ta không ai có thể trọn vẹn khi còn sống trên đất này, phải không anh?
Nhưng anh biết không, có một đấng trọn vẹn, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu, và công đức của Ngài đã trả giá để đền tội cho anh, cho tôi, hầu chúng ta được tự do. Giờ thì chúng ta có thể ích lợi cho Đức Chúa Trời, chúng ta có thể để cho sự tự do và tình yêu của Đức Chúa Trời tràn ngập trong lòng, cũng như biết rằng Ngài hài lòng với mình. Vì cứ mình là bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta có thể thực sự ích lợi cho Ngài.
Trở nên giống Chúa Cứu Thế Giêsu, con Đức Chúa Trời, là mục tiêu của đời sống mỗi tín đồ trên đất. Tuy nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng, còn sống trong thân thể yếu đuối này, thì chẳng có ai có thể trở nên trọn vẹn. Cho nên người tín đồ không ngã lòng mỗi khi yếu đuối, vấp ngã. Những lúc như vậy, chúng ta cần đến với Chúa ăn năn xưng tội, rồi đứng dậy, bước tới, tiếp tục phục vụ Ngài. Lời Chúa hứa trong thư Giăng nhất, chương 1, câu 9. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Giờ đây, con xin dâng Chúa tiếng ca, hát tôn vinh danh Chúa muôn đời. Lòng con ngày đêm khăng khít với Ngài, cho dù cuộc sống có những đổi thay, Giêsu con luôn yêu Chúa thiết tha. Mãi